Hiện nay con là sinh viên năm 4, có rất nhiều sự lựa chọn về công việc của mình sẽ làm sau này. Vậy làm cách nào để chọn lựa đúng đắn và phù hợp nghề mà mình cần có? Chọn nghề nói chung và chọn bất cứ cái gì nó riêng là cả một nghệ thuật. Muốn chọn đúng đó thì chúng ta phải biết rõ chừng cái gì chưa thật sự cần thiết và cái gì đó là cái ưu tiên hàng đầu, để từ đó chúng ta mới có được một sự chọn lựa có giá trị. Ngày hôm nay có câu là gì? Có quá ít sự lựa chọn trong một rổ táo thúi. Rổ táo thì có khoảng chừng 10 trái, 17 trái. Mà nếu tất cả các trái táo thúi đó thì chúng ta sẽ không thể nào có được sự lựa chọn là có trái táo nào. Đó là sự lựa chọn nó quá ít thì gần như là chúng ta phải chấp nhận trong cái tình huống thiếu sự lựa chọn. Trên thực tế đó thì chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Sự lựa chọn nghề nghiệp đó, nó phản ánh vừa là một phương pháp, vừa là một sự khôn ngoan. Bởi vì có nhiều người đó có kiến thức đa ngành, có khả năng đa hệ, chọn lựa sai lầm cái khuynh hướng đó có thể làm cho chúng ta không phát huy được tất cả những thứ cần có. Xin chúng ta hãy cùng suy nghĩ lại cái cách mà Thái tử Tất Đạt Đa đã chọn tương lai cho mình. Tất Đạt Đa không phải là con trai duy nhất của Đức Vua Tịnh Phạn, vì sau khi sanh ra Tất Đạt Đa, Vua Tịnh Phạn còn có tái giá với người vợ thứ hai và sinh ra người con tên là Nanda. Cả hai cũng là thái tử. Tất Đạt Đa đã được Vua Tịnh Phạn trao cơ hội làm vua, cho nên phong cho ông làm thái tử đông cung để nó ngồi. Tất Đạt Đa đã từ bỏ cái cơ hội làm vua và ông đã chọn cho mình cái cơ hội làm nhà minh triết. Mà muốn như thế thì ông phải sắp xếp và thuyết phục cha mình, cha đến từ chó, thì Tất Đạt Đa mới tiếp tục sắp xếp với vợ của mình là sắc đất phương trời như là hoa hậu đẹp nhất ở tại Ấn Độ vào thời điểm đó. Thì lúc đầu thì bà đấu tranh tâm lý về việc hy sinh và giữ chồng, thì cuối cùng là bà đã cao thượng tạo cơ hội cho chồng mình có một cái tương lai tươi sáng với tư cách là một nhà phẩm linh. Bà đã dàn xếp một kịch bản mà bà đã giấu một yếu tố nhà phẩm, đó là chờ cái đêm yến tiệc mọi người cùng say ngủ, bà cùng giả vờ ngủ thôi. Thì lúc đó Tất Đạt Đa đi vào trong lo phòng, giả cho người vợ cái lòng biết ơn là thứ nhất, quay ra lòng cảm thấy rất là thương xót và quay lại lần thứ hai, sau đó đi ra lần thứ hai, quay lại lần thứ ba, cuối cùng tả từ trong thầm lặng Tất Đạt Đa đã ra đi. Thì vừa đóng cửa phòng lo lại đó, thì công chúa Yajurvela bắt đầu mới xa những giọt nước mắt trên đôi tơ má của bà. Cho đến lúc đó mà Yajurvela mở mắt ra ôm chồng lấy chồng của mình than giảng kêu ca, thì có lẽ Tất Đạt Đa sẽ được rụng rời ra chưa mở đi được. Trong sự lựa chọn làm nhà tâm linh để giải quyết vấn nạn khổ đau của kiếp người, Tất Đạt Đa đã chọn luôn. Vì làm vua ông ấy chỉ có thể phụng sự được cho dân của mình ở nước Sakya, mà nước Sakya chỉ là một phần 16 của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ thôi. Như vậy là làm thế nào để chọn đúng? Đó là chúng ta phải biết phân biệt được, thứ nhất sở trường và sở thích. Sở thích thì nhất thời nó thuộc về nỗi đam mê, mà đam mê đó nó được chi phối từ cảm xúc chứ không phải bằng lý trí. Còn sở trường đó là cái chúng ta học một biết mười, học ít cũng biết nhiều, quan sát không cũng có thể nắm bắt được cái nguyên lý bằng quy nạp, bằng diễn dịch, bằng tổng hợp, để chúng ta có thể trở thành một người đặc biệt hay là nổi trội ở trong lĩnh vực đó so với chúng bạn đồng nhóm lứa tuổi có cùng những cái nỗ lực giống như nhau. Xác định được sở trường và theo đuổi đó, chúng ta sẽ dễ dàng thành công hơn là theo một cái ngành hoặc còn là tay trái. Thứ hai, trong trường hợp mình đa hệ đa năng, không xác định rõ đâu là sở trường thì chúng ta thử liên tưởng đến cái việc mà hơi đôi đấy, cha mẹ đặt ra khoảng vài chục cái món vật dụng, mỗi món vật dụng là tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề trong tương lai, thì bé trẻ thơ đó sẽ chọn lấy một cái gì đó, cái đó phản ánh cái thói quen nghề nghiệp của kiếp trước ta. Mà dù lúc đó ý thức chưa phát triển, nhưng sự chụp lấy một cái vật gì đó cho thấy là cái khuynh hướng nghề nghiệp đó là tất cả. Thì lúc đó chúng ta có thể hỏi lại cha mẹ mình, hồi lúc mình mới sinh ra mình chọn cái gì. Nhưng lúc đó cha mẹ trả lời là con mới sinh ra đó là chọn cái ống chích, thì chúng ta hỏi tiếp là lúc đó con có chọn thêm cái ống khám bệnh không? Nếu cha mẹ nói có thì ăn không, chứ nếu không có thể mình kiếp trước là người hút thì xì keo mà chết. Nói đùa cho vui vậy thôi. Thì đây là một cái hỗ trợ để chúng ta định hướng được cái sở trường trong trường hợp mà chúng ta chưa xác định sở trường là cái gì. Thứ ba, đừng bao giờ chọn bất cứ một cái khoa nào hay là một cái thiên hướng nghề nghiệp nào chỉ vì ta học chung với cô bạn hay là một cái cậu bạn gắn bó với mình vui và buồn trên tâm thiểu số của nhau. Ta khi cái cô cậu bạn đó có thể sở trường về cái đó, với con số bên mắt không có lợi, mình đó thì rất là thờ ơ về tiền bạc, nếu chọn trường nhân siêu nó bị lợi mà chọn cùng một ngành đó là phá sản. Cho nên là bằng những cái thủ thuật nho nhỏ, chúng ta có thể biết là mình nổi trội lên được làm đó để mình chọn. Và thứ tư nữa, từ lúc đó chúng ta phải bỏ qua các cái nỗi đau đi, các cái thú vui mà chúng ta tạo nên sách lý nói như là qua cỏ dại đâu vậy được. Đang khi cái con đường hành trình mình đã là điểm xuất phát và cái mục đích đó là mình đạt cái điểm đó. Rất nhiều người mê những cái viên đá đẹp ở vậy được đã bỏ cuộc lưới chừng không đi nữa, thì dù cho mình là có chọn lựa những tâm mê đó đi nữa, nó không phục vụ được mục đích. Do đó chúng ta phải biết ghét qua, bỏ qua một bên những thứ thuộc về vậy được, còn cái công việc chúng ta là đến điểm thôi. Thì bằng bốn cái bước đó, các bạn trẻ hãy tự suy nghĩ và xác định rằng là cái sở trường của mình là cái gì để chúng ta chọn đúng nghề nghiệp đó. Nhưng mà điều cuối cùng mà chúng tôi muốn nói như thế này, có những lúc chúng ta đã chọn đúng cái nghề nghiệp của mình rồi, học đúng cái ngành của mình rồi, sở trường đó rất là đặc biệt rồi, nhưng mà ra mình không làm gì đó, nó còn điều kiện nhân viên của cuộc sống nữa. Ví dụ chúng tôi được đào tạo từ triết học Đông Tây, và cái ngành đào tạo cái năm thứ hai ở thạc sĩ đó chủ yếu là logic học và triết học về ngôn ngữ. Nhưng khi tốt nghiệp 13 năm trở lại đây đó, thì chúng tôi lại không dạy triết học Đông Tây, cô không dạy logic học, cô không dạy triết học ngôn ngữ, mà dạy về triết học Phật giáo. Cái mà mình được đào luyện suốt cả 7 năm trời và cái mà mình đang làm có thể là nó khác nhau, mặc dù là có quan hệ, có nhiều người đó không có quan hệ gì đâu, thì lúc đó chúng ta phải đành chấp nhận cái nhân duyên cuộc sống để chúng ta làm quen cái mới. Mà đến lúc có sự thay đổi đó, nó lại giúp cho mình có một cái cơ hội tốt đẹp hơn để thành công hơn. Cho nên giữa cái mà chúng ta dự kiến và cái mà chúng ta đang đuổi đó, nó đòi hỏi đến cái nhân duyên và tính hài lòng ở trong việc đó, nỗ lực để thích ứng với cái mới sẽ là yếu tố giúp cho chúng ta không bị lạc quẻ trên con đường tìm kiếm sự nghiệp và có thể thích ứng để dẫn đến sự thành công. Chúc tất cả các bạn xin được thành công.